có một cái tâm nó đứng mà nó quan sát tất cả vạn pháp, nó sanh diệt, nó thay đổi. Nhưng mà cái giai đoạn tới để mình học, để mình thấy rằng chính cái tâm nhận biết này nó không phải thay đổi nữa. Vì vậy anh sẽ có tâm, có đối tượng và cái sự nhận biết, ba cái này nó đồng sanh, đồng sanh đồng diệt. Đi vô là lúc là sâu lắm đó. Vì vậy khi nói cho pháp chân đế thì không, bởi vậy vì vậy mình mới hiểu thế nào là vô thường. Vô thường là trong 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 bộ sắc nào, trong cái thấy, trong cái nghe, trong cái ngửi, trong cái nếm, cái đụng chạm, thay đổi hoài. Cái người mà khi mà tới ở một cái giai đoạn đó rồi là cái người đó thật sự là phải tu. Vì nó không bám vào được chỗ nào là hết trơn. Ví dụ như mình nói mình thương ai chẳng hạn. Đối tượng đó nếu mà nói nó có người, có đối tượng trong đó thì nó không thay đổi. Còn ngược lại mà khi mà mình phát triển về thiền quán á, cái nhìn mình sâu sắc á, thì mình thấy không có ai trong này hết trơn. Càng lúc mình càng hiểu lý vô ngã, mà đã hiểu mà lý vô ngã rồi thì bắt đầu anh phải nhả cái thay đổi mà. Vô thường, vô thường thuộc, vô ngã nó thuộc về về pháp, về tuệ giác mà.
Niết bàn là gì sư?
Niết bàn là cái gì hả? Dạ niết bàn là cái trạng thái tâm nó không có vắng lặng, nó không có phiền não.
Vậy thì cái gì là thường ngã lạc tịnh?
Thường ngã lạc tịnh đây là một cái khái niệm mà người ta phát triển rất nhiều ở bên bên đại thừa. Ví dụ như mình nói này, nếu mà có thường, nếu mà vô thường thì mới có thường, phải vậy không? Đó. Thì người ta nói hễ mà niết bàn thường, nếu mà cái quái thế gian này mà thường á, thì niết bàn cái quái này là vô thường á, thì niết bàn thường, ngược trở lại. Mà thật ra nói những cái đó không đúng. Đó, mới đó đến mình thấy gọi là tuyệt đối là không phải như vậy. Vì có khổ thì nó có lạc. Mà Đức Phật xác nhận ngay cả trong lý thuyết, trong cái kinh điển của ngài nói khổ cũng thay đổi mà lạc cũng thay đổi.
Nhưng mà phải có cái không thay đổi thì mình.
Dạ, cái có không thay đổi đó là cái có không thay đổi đó, thì mình phải tu tập mình mới hiểu à.
Dạ, vâng. Tức là
do đó mình đừng nói lạc.
Dạ vâng.
À.
Tức là không còn là
hai. Thế mà cô đi theo mà hễ cái đối này với đi cái đối kia là nó đụng nhau.
Vâng.
Nó phải ở chính giữa mới được. Mình nói khổ thì mới có lạc. Dạ. Phải không? Đức Phật nói hễ mà khi mà hai đầu á là nó vẫn chưa yên. Nó phải vô chính giữa. Nó mới thăng bằng được. Nếu mà tôi khổ
có cái vô thường của cái, tức là có cái thường của vô thường và tức là có cái thường nó nằm giữa.
Đúng ra là danh sắc là luôn luôn thay đổi à. Niết bàn là cũng một pháp chân đế. Vì nói vậy phải nói có vô thường thì phải có thường. Nhưng mà nó có thường đâu, thường theo cái nghĩa động.
Nhưng mà có cái tình lúc nào hoàn toàn tính thì mình thấy
đó mình nên đừng đi quá xa này, mình đi quá xa thì mình suy nghĩ không được, mình phải suy nghĩ. Thế mà mình đi xa như vậy thì mình phải suy nghĩ, bởi vì mình thấy vô thường này. Bây giờ mình nói nếu mà vô thường thì có thường, mình suy nghĩ này, thấy không? Mình đi kiếm cái thường. Thì cái trong cái pháp thực tập, người ta khuyến khích mình thực tập hoài đi, để mình thấy vô thường thật sự á, trong mà mình suy nghĩ. Tất cả những cái gì mà chúng ta nói đều chúng ta sử dụng ngôn ngữ, mà cô biết là thế mà đã ngôn ngữ thì nó phải là mà giới hạn là nó limited.
Tức là mình cứ gọi là
mình tu tập đi để mình thấy mình quan sát.
Tới lúc nào mình cảm nhận được cái đạo.
Yeah. Vì vậy là khi mà mình dùng lý thuyết á, mình để hướng dẫn giúp đỡ bà con để tu tập. Cái mục đích của lý thuyết là vậy, chứ không phải lý thuyết hướng dẫn để mà tới đó mình suy nghĩ. Dạ, mình được. Thành ra hỏi sư thì sư cũng trả lời, mà hỏi trả lời quý vị thấy làm như trên trời trên mây vậy. Là bởi vì nó đi quá cái sự hiểu biết của mình mà, làm sao? Đi quá sự hiểu biết của mình. Dạ, mình cứ tập đi. Mình từ đi từ chút thì bắt đầu mình hiểu. Mà cái sự hiểu biết này rất là quý này. Còn cái tư duy thì ai làm được? Tư duy thì dễ lắm, cứ ngồi cứ việc nghĩ lát có khùng hồi nào hay. Tại vì nó quá khó, làm sao mình nói như nãy anh nói sanh diệt, mà sư nói cái quan sát nó cũng sanh diệt nữa. Bởi vậy mình nói là có sự quan sát mà không có người quan sát, nghe nó mơ màng quá. Có sự quan sát mà không có người quan sát, nghĩ thì thay đổi hết trơn mà, làm sao mà có người nào được. Nghĩ khi một người thì một cái thực thể nó thường còn, mà cái thực thể này nó cũng thay đổi. dạ dạ mô Phật không, cô sao kìa, cô đang chống tay á. Ủa trường này dạ không có Phật. Cô tin
con nghe nói là Đức Phật nói là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, vì mình tu làm sao mình ra được, mình biết mình sống bây giờ mình sống toàn là tâm tâm vọng gì không, bây giờ làm sao mình thấy được cái Phật
kiếm
tánh,
kiếm được Phật tánh này. Đúng ra là Phật tánh là bên Đại Thừa nói.
Yeah.
À, bên bên Giáo Lý Nguyên Thủy không thấy nói về Phật tánh. Giáo Lý Nguyên Thủy nói về Niết Bàn. Niết Bàn là một cái trạng thái, nói trạng thái thì cũng đúng nữa, nhưng mà thôi mình tạm nói đi. Trạng thái đó là nó phiền não nó không còn có mặt nữa. Tham sân si nó không có mặt nữa. Thì cũng giống như là ta nói lửa đó. Khi mà điều kiện không còn đủ nữa thì lửa nó tắt à. Hưởng khoai lửa tắt đi đâu, không biết đi đâu. Nếu có điều kiện thì lửa nó sẽ sống trở lại. Thì cái người mà gọi là ở cái trạng thái mà Niết Bàn á, là cái người đó những cái để mà thành tạo thành lửa phiền não đó, nó không còn nữa. Do đó lửa phiền não không còn trong tâm của một cái vị mà đã kinh nghiệm Niết Bàn. Rồi bây giờ muốn ở một cái trạng thái như vậy, là một cái trạng tuyệt đối như vậy đó, thì bắt đầu mình phải tu tập thôi. Vì khi bạn nói Phật tánh thì bạn nói làm như nó có sẵn một cái gì đó rồi. Từ 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 bạn đạt tới thì có thể người ta nói Niết Bàn cũng được nữa. Niết Bàn là một cái trạng thái gì rất là tĩnh lặng, mình tu tập để mình tới đó, phải vậy không? Nhưng mà nó không phải là có sẵn. Đúng ra là anh chị em thấy ở trong cái sự tu tập mà theo đi giáo lý Nguyên Thủy là bỏ bớt, nó bỏ bớt à, cho nó không có thêm được cái gì hết. Vì vậy nếu mà nói cái chữ mà một cái Phật tánh có nghĩa là trạng thái tâm mà vắng lặng không có phiền não thì Đạo Nguyên Thủy có nói, nhưng mà để đạt tới cái đó thì cũng có nói phải tu tập sau để bỏ dần, bỏ, cuối cùng mà bỏ hết rồi là mới được cái đó. Thì cái đó là cái gì mình chưa biết. Ví dụ như anh chị em thấy này, mình nói ví dụ chẳng hạn như là mà các thần thánh ở trong Đạo Nguyên Thủy nói về các thần thánh Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, vì A La Hán là tuyệt đối rồi này, ngài là cao nhất, ngài thanh tịnh nhất. Các ngài này thì chỉ thua Đức Phật mà thôi. Đức Phật cũng vì A La Hán vậy, nhưng mà Đức Phật tại vì cái tâm của ngài nó trong sạch hơn cái vị A La Hán rất là nhiều. Để chút xíu tôi trở lại cái điểm này ha. Thì bây giờ mình nói bốn cái: Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. A La Hán là cao nhất, có vậy không? Đã thấy trong sạch. Bây giờ mình hỏi cái vị Tu Đà Hoàng á, tại sao mà vị Tu Đà Hoàng? Bởi vì ngài bỏ được ba cái phiền não, nói về thân kiến, cái sự hoài nghi, sự nghi ngờ, và giới cấm thủ, tức là không tin tưởng rằng tất cả các cái hình thức mà cúng tụng bên ngoài nó có khả năng đưa đến giải thoát. Như vậy là một vị Tu Đà Hoàng bỏ ba cái. Vị Tư Đà Hàm tức là thêm một bậc nữa thì bắt đầu cái tham cái sân nó nhẹ. Rồi tới A Na Hàm mới bất động bất sân. Rồi tới A La Hán diệt từ từ thì trong cái diễn trình mà tu tập đã bỏ, chẳng phải không đạt được cái gì hết. Mà khi mà nói bỏ không ai muốn bỏ, cái đó không ai muốn tu hết. Cũng giống như mình gánh một cánh rất là nặng, mình thả bớt từ từ. Khi mình thả bớt bây giờ mình đâu có ai muốn thả đâu. Vì vậy trong giáo lý Nguyên Thủy nói rằng là cái Niết Bàn là cũng giống khi mà cô tới đó rồi đó, thì tất cả những gánh nặng về phiền não cô bỏ xuống hết rồi. Một cái người mà đã tu tập mà hoàn mãn rồi đó, một cái gánh nặng đó bỏ xuống rồi, xong xuôi rồi, không còn vướng cái gì nữa, thì cái tâm nó thanh tịnh như vậy mới gọi là cái tâm của vị đó rồi giác ngộ Niết Bàn. Vì vậy nếu mà bạn muốn hiểu chữ Phật tánh theo cái nghĩa là một cái trạng thái, một cái diễn trình để làm cho tâm mình nó càng lúc càng trong sạch, đi cuối cùng tới Phật tánh mà, thì nó trùng với giáo lý Nguyên Thủy. Còn mình nói là đạt đến một cái gì á thì giáo lý Nguyên Thủy không có nói, mà giáo lý Nguyên Thủy nói về vấn đề bỏ bớt.
Thưa sư, như vậy cái tâm nhận biết cái đối tượng nó là gì
cơ? Tâm nhận biết đối tượng, bây giờ mình hỏi tâm là cái gì này, đối tượng là cái gì này, mình phải hiểu cái đó đã rồi mình hỏi tâm nhận biết đối tượng, có vậy không?
Yeah.
Đó. Tâm là thường thường ta nói tâm là luôn luôn là nó đối tượng là những cái gì nó xảy ra trong căn của mình này, mình nói vậy cho dễ hiểu đi. Mình có 6 căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tâm, có vậy không? Ví dụ mình nói lỗ tai chẳng hạn, lấy lỗ tai làm cái ví dụ cho dễ hiểu. Khi mà có một tiếng động nó khởi sanh thì cái tai này nó nhận biết, cái mà nhận biết đó đúng gọi là cái căn mà thôi. Cũng giống là một cái máy recording vậy đó, hay là một cái máy camera, nó nhận biết hình ảnh mà thôi. Nhưng mà cái này chưa đủ này, phải có cái tính động cái đã, rồi có cái này nó nhận vô, nó là một cái dụng cụ, một cái tool. Đó. Khi hai cái này nó có rồi đó, thì có một cái mới khởi sanh lên, đó là cái thức. Cái nhờ cái này mình mới thấy được, mình mới nghe được này. Vì vậy thường thường người ta nói ở trong nhà thiền, người ta nói không nói tôi nghe, ai nghe mà nói cái tâm nghe. Thì tâm nghe có nghĩa là tại vì có một cái đối tượng là cái âm thanh, do đó cái tâm này nó khởi sanh. Vì vậy nó là những cái pháp vô vi mà, hữu vi mà, thấy không? Nó điều kiện với nhau hết trơn này. Bạn không thể nói tâm nếu không có đối tượng. Nhờ cái tiếng động này này thì cái thức, tức là cái sự tâm nghe, nó mới khởi sanh. Đó, tâm là vậy đó. Thì khi có một đối tượng nó xảy ra trong căn này, có một cái nó nhận biết cái đó, thì cái đó gọi là thức, cái đó gọi là tâm. Và như hồi nãy sư nói đó, nếu mà đối tượng thay đổi hoài thì cái thức nó cũng phải thay đổi, nó mới nhận biết được chứ. Ví dụ sư lấy ví dụ này, bây giờ cô ngồi thiền ở một cái chỗ mà có rất nhiều tiếng côn trùng nó kêu. Ví dụ mình đi qua một miếng điện mình thấy, thì mình thấy tiếng côn trùng nó kêu không phải một con kêu mà rất nhiều con nó kêu. Và trong đó nó có nhiều con khác nhau. Ví dụ mình thấy cái con kinh đương nó kêu khác, con nhái nó kêu khác. Cái tiếng bạch nó thanh, cái tiếng nó thấp, nhưng mà hỏi mình có nghe thì mình nói mình nghe hết tất cả. Như vậy là cứ một lần một tiếng nó khởi sanh, có một cái tâm nó nhận biết. Nó nhận biết ra rằng cái tiếng này như thế nào. Có vậy không? Do đó mình mới nhận ra được, ôi trời ơi, không phải ếch ươm mà nhái cóc rồi dế rồi đủ thứ trong á. Cái sự nhận biết cái đó là cái tâm đó. Vì vậy cái tâm, khi mà nói tới cái tâm thì phải nói tới đối tượng mới đầy đủ. Tâm là cái gì nó nhận biết đối tượng. Và đối tượng là cái gì nó xảy ra trong căn của mình, sáu căn của mình. Và cái sự tu tập của mình đó, là mình thấy rằng cái tâm nó đang nhận biết, như vậy có một cái khác nữa. Thấy không? Thì cái khác này là gọi tâm chánh niệm. Ví dụ như cô ngồi thiền, cô thấy tâm suy nghĩ. Cô suy nghĩ về ba cô chẳng hạn. Có vậy không? Như vậy là cái sự suy nghĩ này lên đó, nó có cái đối tượng là cái người thân của mình. Nhưng mà cái tâm chánh niệm nó biết cái tâm này đang suy nghĩ. Thì đó thì toàn là tâm với tâm không à? Một cái tâm là đang suy nghĩ và một cái tâm nó nhận biết cái tâm suy nghĩ. Hỏi thì trả lời chứ không biết làm sao. Dạ, chánh niệm đó. Chánh niệm tức là nó không quên ghi nhận những gì nó xảy ra trong căn, trong các căn. Dạ, tâm ghi nhận còn gọi là tâm biết nữa. Ví dụ như mình ngồi thiền mà mình chỉ chú trong hơi thở không á, mình không để ý tới các đối tượng khác á, thì cái tâm nhận biết của mình nó chỉ biết hơi thở mà thôi. Còn ngược lại, bây giờ sư thường nói anh chị em nhớ mở tâm ra và để cho tâm nó nhận biết nhiều đối tượng, thì anh chị em sẽ thấy khi thì nó biết cái này, khi nó biết cái này, khi nó biết cái này, thì bắt đầu mình hiểu cái này đến cái này là tâm không nè. Đó là cái phần gọi là giới thiệu mình đi vô trong cái sự thực tập để mình hiểu thế nào là tâm. Và cái tâm mà mình thấy nhiều nhất đó là tâm nhận biết. Nó biết cái này, nó biết cái kia, nó biết cái nọ. Nó biết tiếng động, nó biết mà sự xúc chạm, nó biết mà trạng thái buồn vui giận ghét bất cứ cái gì. Ừ.
Thầy mà nếu như cái tâm biết đó, bây giờ thầy mình biết là phân biệt là anh A chị B này kia thì là gì nữa?
Cái tâm đó là không phải là tâm biết trong khi mình nói. Cái tâm biết này á, mà nếu mà cô tập hoài thì cô sẽ hiểu như thế này. Ví dụ đây là sẽ lấy ví dụ tiếng động này. Khi sư phổ cô nghe tức thì khi cái nghe nó tới á, không có một cái sự xét đoán nào hết, bởi vì nó tự động mà. Hễ anh không biết mà tôi gỗ là anh phải nghe à? Rồi một lát đây là tiếng bàn tay, đây là tiếng bàn tay vỗ. Như vậy cái này là có một cái sự giải thích ở trong này rồi. Do đó tôi biết anh A chị B là mình đã nó đã lục cái memory của mình ở trong này ra để mà nó hỏi cái này là cái gì. Và cái này là một cái sự vận hành tự nhiên của tâm. Tâm nó vậy, khi mà nó nghe một tiếng động, cái trước phải nó nghe cái đã, nó không có biết gì hết. Rồi cái kế nó sẽ giải thích cho mình biết cái này là cái gì. Và cái nguy hiểm ở chỗ này nè, vì cái này là cái gì, do đó mình bám vô cái này là cái gì, hỷ nộ ai ô nó mới khởi sanh. Ví dụ như trong đang đêm hôm giải hiệp, mình nghe một tiếng người nào la vậy. Khi mình nghe la vậy là mình sợ à? Thấy không? Như vậy là cái tiếng nghe nó tới trước, và nó phải nghe trước cái đã, nó nhận biết cái tiếng nghe. Rồi bây giờ trong cái này nó lục ở trong cái bộ nhớ của mình ra, cái này là cái gì, đây là tiếng hét của một người đàn bà chẳng hạn, mà trong đêm khuya rồi sao rồi đó, mình giải thích vậy là mình bám vô đó.
Thế vậy là cái tiếng như thế, như mình nghe tiếng yên ương, tiếng cung cấp cung nhái, khi mà mình phân biệt được như vậy, chúng ta cũng là
có cái tưởng trong đây làm việc, có tưởng trong làm việc, mà cái này là luôn luôn nó làm việc như vậy để mà mình phải biết để mà mình xử lý vấn đề. Mình nghe một cái âm là tự nhiên mình phải trốn xuống à, thấy không? Cái âm hoặc cái này cái gì đó đứng đó mình tan xác rồi. Nó tự động như vậy, survive rồi. Mà nó vì nó quá nhanh. Vì nó quá nhanh và nó gần như là tự động, do đó mà mình cứ bị vướng vào đó. Để rồi hỉ nộ ái ố nó khởi sanh. Vì vậy Đức Phật phải nói trong cái nghe, chỉ có cái nghe này, nhận nó biết nó thôi. Mà không có một sự giải thích nào hết trơn á. Rồi làm sao rồi mình sinh hoạt đây? Trời ơi, tôi dòm tôi cho mình trời, chẳng biết ai hết trơn. Phải vậy không? Trong cái thấy, chỉ có cái thấy, tôi thấy, xin lỗi cảnh sát là tôi không biết ai với ai hết trơn à. Nhiều người có cô nào nói đâm mặt kiến mà không thấy là giống vậy đó. Không có mặt kiến không thấy ai hết trơn, đứng người dòm trơ trơ vậy nè. Ở đây rồi đó hả? À. Thì nói như vậy là cái người này đó, cái sự tu tập nó chưa tới. Cái sợ vậy đó. Đi vô mà trình pháp mà với thiền sư rồi. Đấy, bây giờ sao mà con thấy như thấy vậy thôi. Con thấy con cũng chẳng để ý gì trơn á. Thì sư nói nhớ vô cầu tiêu biết bên nam bên nữ ấy, tôi như vậy. Hoặc đi ra đó thì giác của mình thì nhớ đừng có lựa đồ nào mới mà đi là chết. Mình phải biết có ai chứ, phải không? Đó. Thì cái câu trả lời cho những cái trường hợp đó thì người ta nói rằng một cái vị mà giác ngộ như một vị A-la-hán chẳng hạn, trong cái thấy chỉ có cái thấy, trong cái nghe cái thấy, và đồng thời ngài cũng biết rằng cái này là cái gì nữa, hai chuyện trong đó luôn. Nhưng mà tâm ngài cũng viện não, ngài biết cái thứ nhất là cái thấy, đây là cảnh sát biết rồi, nhưng mà trong này nó có cái tưởng, nó giải thích cái này là cái gì, cái này là đuôi giác, cái này là đuôi dài, là cái này là của ai thì vậy đó. Nó biết mà nó ngừng ăn đó thôi, nó không muốn cái đuôi dài này, đuôi giác này, nó khen đẹp khen xấu gì hết. Mà nó quá nhanh nè, thấy không? Dòm cái là biết là đẹp rồi đó, chắc là bán chợ nào đây nè, thì làm xe thì vậy. Sư nhớ có tức cười, nó có một lần nó sẽ đi hành thiền trong một cái khóa thiền đó, ở trong một cái trung tâm ở bên Miên Điện đó. Họ rất là kêu một là nghiêm túc. Là hành giả thiền sinh được yêu cầu á, nhớ đừng có nói chuyện, im lặng rồi đó, mà không được nhìn nhau nữa. Không cho nhìn, khách tới là cứ việc là cứ mặt bước trái bước thôi, không có để ý gì ta ai hết trơn á.
Tại sao vậy sư?
Tại vì họ nói rằng là đó, nếu mà mình nhìn nhiều quá thì mình không có chánh niệm trong cái nhìn, do đó tâm mình nó phóng đi tầm bậy bạ, thành ra tốt nhất là đừng nhìn, để yên à, vậy đó. Cũng giống như là mình mà nói nhiều quá rồi mình nói phiền não, thôi đừng nói, vô trong phòng đóng cửa lại ngồi yên. Rồi họ kêu mình làm như vậy thì có một cái cô kia đó kia mà sư tới lúc đó là sư không phải giữ khóa thiền, mà sư ở trong trường thiền đó rồi lâu rồi, khi mà sư đi về rồi á thì có một số Phật tử đó họ mới là phát tâm, họ mới hỏi sư là tụi con muốn tới trường thiền đó để cúng dường có được không. Thì sư nói được, nhưng mà phải xin phép trước, bởi vì họ rất là nghiêm túc trong vấn đề kỷ luật á, mình phải biết trước là gì đây, là người ta có cho phép mình không. Cái rồi cái tụi này mới là tới. Khi mà tới đó thì mà vô đây đi khách quý đó. Khi mà tới đó thì là mình thấy là họ đang đi ra ăn cơm, tại vì mình tới mình cúng dường thực phẩm mà đó. Thì trình hành giả ta sắp hàng ra ăn cơm xong xuôi rồi thì tụi này biết là cái kỷ luật, tôi nói đừng có làm thinh, đừng có tới phụ và chào hỏi rồi gì trơn, họ nói cái gì là mình tới, mình chỉ mục đích là mình tới đó mình giữ cái buổi trai tăng, người ta đọc kinh đọc đồ gì để mình biết là thôi mình đi về. Cái tụi này khi mà sắp sửa đi về đó, tự nhiên có cái cô trong trường thiền cô chạy ra, cô nói dạ quý vị phải Việt Nam không, sư Trí Dũng phải không, là vậy. Cái sư nói phải đúng rồi đó. Cô nói nãy giờ nó trong trường thiền không có cho là nhìn ai hết trơn, tụi con cũng dám nhìn nhưng mà nhìn mấy đi giác là con biết Việt Nam. Cũng như không, thấy không, con nhìn mấy đi giác là con biết Việt Nam mà, tại con mấy sư đi giáp lạ mà vàng đó, tôi nhìn đi giác mà tôi biết Việt Nam. Thằng ta nói là không cho nhìn vậy rồi con mắt mình nó nhìn như thường, không có cấm nó được, thấy không, nó cũng liếc qua liếc lại à. Một cái chuyện khác nữa là ở bên Massachusetts nó có một cái trường thiền, anh chị em có biết là gọi là Inside Meditation Society, tức là IMS á, ta thính người Mỹ họ đi qua bên đó, trường thiền nó cũng rất là nghiêm túc, họ đi theo những cái trường thiền của bên Myanmar họ tổ chức nghiêm túc lắm. Cái ông thiền sư ông tổ chức cái khóa thiền 3 tháng, sau 3 tháng rồi ông nói này, tôi mời quý vị này nhớ giùm tôi một điều, ngày mai á là xả thiền, quý vị nói cho quý vị nói trong mấy tiếng đồng hồ, quý vị phải ngưng lại rồi bắt đầu quý vị thanh tịnh, quý vị tu tập ngày này thả từ từ. Ví dụ như một ngày thả ra cái mọi người mà thả cho đi chơi đó 1-2 tiếng, ngày mai thả nhiều hơn thì tới cuối cùng thả nhiều hơn. Cái ngày mà cuối cùng á, thì ông nói là hôm nay là chút xíu nữa là xong rồi thì cho quý vị mà xả hơi, tức là bắt đầu có quyền nói chuyện, có quyền communicate, socialize rồi vậy đó. Thì ông nói tôi chỉ dặn một điều thôi, quý vị nhớ sau khi mình sẽ xả tiền á, nói làm ơn ít rất mới chừng 4 tiếng 4 rưỡi 5 tiếng thôi. Lòng nó có nhiều người là xả thiền ra là ra ngồi góc cái kia là đứng là nói cả buổi luôn, nói mà đến nỗi mà trường thiền đóng cửa rồi họ vẫn còn tiếp tục nói. Hỏi tại sao vậy? Ngứa miệng quá chị, ngứa miệng quá, tại vì gặp cái bà đó rồi mà muốn nói nhiều quá, thấy bà đi đôi giày rồi hay là bà đi đôi dép và mặc cái áo mà thích quá mà không biết làm sao mà ngứa miệng quá nói không nổi. Cái mới đem nói chuyện cho ông, cái ông nói quý vị thấy không, quý vị khi mà quý vị tới đây á, chúng tôi yêu cầu quý vị á, là ngồi thiền là phải giữ gìn im lặng, đi là không nhìn ai, không có nói năng đồ dễ trơn á. Mà cả mấy năm trời nó có một cái thông lệ nó xảy ra là sau khóa thiền người ta cưới nhau rất là nhiều, mà không biết những mối tình mà Vipassana mà đi cách nào mà nhắm mắt mà vẫn thấy. Tôi biểu quý vị nhắm mắt mà cái sao mà ra họ cưới nhau, mà tôi không hiểu tại sao nó nhìn lúc nào, nó nói lúc nào mà tôi chẳng biết. Thì khi mà sư nói những câu chuyện đấy, quý vị thấy là mình không ép ai được hết trơn. Khi mà để tự nhiên cho ngày tôi mà còn tốt à, còn khi mà ép uống cứ làm theo kỷ luật vậy thôi. Bạn cái kỷ luật của nhà thường bắt buộc như vậy, mình làm như vậy thôi, nhưng mà thật ra cái tâm của mình nó không bao giờ nó tuân theo một cái kỷ luật nào hết. Nó là anh chàng kia mà không bao giờ discipline, không discipline nó nổi. Undiscipline nó loạn lắm. Ta ngồi ta nắm bắt cái chân rồi mà sao nó biết cô nào mà nó thương nhau thì mình cũng hiểu sao nha thầy.
Nếu mà một cái trường thiền lớn giống như vậy mà họ không biết cái điều đó hay sao mà họ cấm?
Họ không biết điều đó làm sao?
Không có biết, không cấm được cái tâm mình phát được.
Dạ, nhưng mà cũng giống như trong đại lính, người ta cũng biết vậy, người ta cũng phải cấm như thường, chứ không thôi nó loạn sao? Cái nguyên tắc là ở đâu họ cũng áp dụng kỷ luật cái trời.
Dạ.
Nhưng mà mình phải hiểu rằng cái tâm của mình là nó không kỷ luật. Kỷ luật ở đây thôi. Nhưng mà khi mà thả ra là nó làm bậy à. Vì không có kỷ luật nữa là nó thả vàng. Thấy không? Nhưng mà ý sư muốn nói là nếu mà quý vị nhìn cho sâu sắc trong cái tâm quý vị sẽ thấy những điều này.
Dạ.
Ép là ép vậy thôi, ép bên ngoài vậy thôi. Nhưng mà khi mà có điều kiện nó cũng sinh hoạt theo ý của nó. Vì trong này nó phiền não mà làm sao? Dạ, nhưng mà phải nhớ một điều rằng là mình đừng có ép người ta mà mình khuyến khích người ta. Sư không ép quý vị đừng có nói, mà sư khuyến khích, sư nói cái sự lợi lạc cho quý vị khi quý vị không nói. Rồi người ta tự mình người ta ý thức lấy thôi. Còn mà anh đem kỷ luật ra mà anh ép người này người kia thì làm trước mặt chơi vậy thôi, chứ còn xoay lưng lại cho nó phá. Không tránh khỏi được cái chuyện đó. Đó thì mình thấy nhìn thấy dạ mô Phật.
Dạ, thưa sư, con có câu hỏi. Những cái một lần một khóa thiền ở bên Miến Điện đó thì nó có khác nhau gì không, hay là nó như nhau hết?
Mà những cái năm mà sư đi tu tập bên Miến Điện đó, thì không có khóa, họ không có khóa. Họ là 24/24, 365 ngày một năm, luôn luôn là trung tâm, là luôn luôn có thiền sư, có thiền sinh tới tu tập. Họ vô ra vậy thôi. Cô muốn tới trường thiền, ví dụ chỗ trường thiền của sư vậy là cô muốn vô lúc nào cũng vô. Nhưng mà trong trường thiền mà sư đang tu tập á, thì thường cái mùa an cư là rất là đông. Và tại vì lúc đó là sư qua, thì có những người từ bên Việt Nam họ không nói được tiếng Anh, sư qua thì giúp. Họ sẵn có thông dịch, họ đi vô và tập tu tập với mình. Thì mình thấy rằng là cái mùa an cư là rất là đông. Chư tăng khắp nơi về, với là thiền sư hay có mặt thường xuyên đó. Còn những cái bình thường khác thì ông đi chỗ này chỗ kia rồi vậy.
Nhưng mà mỗi lần sư qua như vậy và những lần tới, những lần sau thì cái sự tu tập nó giống nhau hay là nó có cái điều gì khác
hơn? Ý cô nói tu tập mình như thế nào, về cái phẩm chất của sự tu tập hay sao? Cái gì? Cái cách tu thì nó giống nhau à, không có thay đổi gì hết trơn á, nhưng mà mình thấy rằng là đó, chung chung ở các trường thiền á, bây giờ đó nó cái phẩm chất nó khó giữ là bởi vì thiền sinh quá nhiều mà thiền sư lại ít, thành ra cái người mà tu tập á là không có được kêu mừng là theo dõi, không được hướng dẫn một cách cho cặn kẽ. Ví dụ như bây giờ mình người Việt Nam mình ngồi muốn nói chuyện gì mình nói, mình muốn bàn gì mình bàn, cho qua bên đó đôi khi phải qua cái nói chuyện tiếng Anh, thì ngay cả người Việt Nam mà nói tiếp biết tiếng Anh nó cũng hơi lủng khủng đó. Thầy Việt Nam nói tiếng Việt Nam nó dễ hơn, còn nói tiếng Anh nó hơi khó. Rồi đó là cái người mà không biết tiếng Anh nó càng khổ nữa. Một lần mà đi gặp có chuyện gì là phải đi kiếm thông dịch. Đôi khi thông dịch ngủ quên, là đi đâu mất tiêu, là chẳng kiếm chết luôn. Vì vậy là nó khó khăn là vấn đề ngôn ngữ. Cả ngay khi mà mình nói bằng ngôn ngữ tiếng Việt mà đôi khi cũng còn hiểu lầm nữa. Huống chi mà đi qua một cái ngôn ngữ khác. Mà nhất là cái vấn đề mà thiền tập nó thuộc về vấn đề tâm linh. Rất là khó nói. Tâm với tâm rất là khó nói, phải giải thích, phải nói rất là nhiều thì cái người tu tập mới hiểu. Rồi cái người mà ví dụ như quý vị thấy không, khi mà quý vị mà kinh nghiệm một cái gì đó mà khi mà quý vị tu tập lâu đó, nó rất là nhiêu khê để mà nói, bởi vì nó vô hình mà. Ví dụ một cái trạng thái mình kinh nghiệm được một cái trạng thái tâm như thế nào đó, mình nói trạng thái tâm vắng lặng không phải vắng lặng, hoặc mà trạng thái tâm là an lạc không phải an lạc, không an lạc, không vắng lặng, mà tự nhiên nó tâm nó yên, tâm nó tâm xả chẳng hạn, đó, mình đâu có biết. Mình sử dụng ngôn ngữ bình thường để mình nói, thiền sư không hiểu cái gì trời. Mình phải làm quen một thời gian. Cũng giống như là trong cái nhóm như thế này, đó có rất nhiều mới tới, mình nói nghiệp, là mình nói nhân quả, rồi vậy, đối với mình cái chuyện đó chuyện dễ hiểu. Người ta tới, người ta đâu có hiểu. Chạy lên ta hỏi sư, và thưa sư nghiệp là cái gì, đó, thấy không? Thì tùy theo cái người là tu tập bao lâu rồi, có quen với những cái ngôn ngữ thông thường người ta sử dụng không rồi nữa. Bây giờ đó, ví dụ như hồi nãy mình hỏi vấn đề thanh diệt, vấn đề tâm rồi vậy đó, mình thấy không? Nói sơ mà nói ngôn ngữ của mình mà thấy cũng bơi à. Là vì cái này nó phải đi theo với cái sự thực tập. Có vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Anh cho em tập thì em sẽ hiểu rất là rõ ràng rồi. Người ta thường cứ có một cái ý kiến là người ta thường cứ nghĩ rằng là trong tâm á, là phải đi qua Myanmar phải tu tập rồi vậy rồi mới tiến bộ được. Thật ra cái nơi chốn không thành vấn đề. Điều mà có một cái là mình thấy rằng ở đó thì cái điều kiện tu tập nó lý tưởng. Có người tu tập thì mình sơ cơ mình mới tới, mình không biết thì vậy đó. Người ta tu mình cũng bất chước, mình tu theo, mình có cái sự tinh tấn rồi vậy. Nó hỗ trợ cho mình thôi. Còn khi mà thật sự là mình đã là cái người mà đã tu tập và mình thấy cái sự lợi lạc của pháp hành á, thì ở đâu mình cũng tu hết trơn, giống cái thuốc vậy đó. Để mình uống mà thấy hay thì mình có cái gì là mình cũng phải uống mà, thấy vậy không? Mình uống bớt đau nhức chẳng hạn à, thì nó mình cứ là không dạ dạ mô Phật dạ chào bác. Khi mình mà thấy mà cái lợi lạc rồi đó thì mình thấy kiếm cách mình uống à, để nó bất bệnh thôi. Vì vậy như hồi nãy sư nói đừng có áp dụng kỷ luật, mà hãy tạo cho cái người hành giả một cái ý thức rằng pháp hành này rất là quan trọng này đó. Họ để cho họ tu tập họ thấy cái sự quan trọng này. Không có pháp hành, không có sự tu tập thì mình sao cuộc đời nó bon chen, nó mình tham mình đủ thứ chuyện đau khổ. Còn khi mà mình biết mình có sự tu tập, mình có chánh niệm chút thì thay vì mình 100% mình hướng theo đối tượng thì mình ít ra mình có cái sự ý thức, có sự tỉnh thức để mình dừng lại. Khi mình hiểu được cái sự lợi lạc như vậy thì tự động cái bị làm sư có đó không cần nhắc nữa. Còn hễ cứ mỗi lần mà cái bị tu tập mà cứ đi theo mà nhắc quý vị là quý vị qua cái bị là như con nít, ông thiền sư nói vậy. Quý vị lớn mà, quý vị phải hiểu cái sự lợi lạc chứ. Ai kêu quý vị vô trường coi lịch học đâu, mà mấy ông già bà già cũng vô học. Bị ta học ta thích mà ta thấy sự lợi lạc của sự học hành. Đó, mình phải cái tâm của người tu tập là cái sự mà trưởng thành đó, rất là quan trọng. Còn ép buộc người ta thì cái giai đoạn đầu thôi, con của mình cũng vậy. Nó đang nhỏ rồi mình phải ép nó, bắt nó học rồi vậy. Mà khi mà nó lớn rồi mà hễ mà nó thấy học phải học chứ còn không học ra được thì có cái bằng mà 2 năm không được phải 4 năm mà mới có việc thì nó ráng nó học à. Nó đi làm cực rồi nó cũng phải trở về nó ráng nó học. Bởi vì nó thấy đó, đúng rồi, bạn mình nó có 4 năm rồi nó kiếm việc dễ. Rồi người ta kính trọng nữa, người ta không coi thường. Tự nhiên tự động nó học thôi. Vì vậy một cái gọi là motivation đó, cái gì thúc đẩy bạn tu tập rất là quan trọng. Còn bạn nói rằng tại vì sư biểu tôi tu thôi, cái đó thua. Cái đó không phải, không đúng. mà cái tu này là tự mình ý thức à? Tôi thấy vậy đó. Sư là một cái người mà được huấn luyện trong cái khung cảnh những cái khóa thiền mà nghĩa là từ A tới Z tất cả cái gì phải răm rắp làm theo hết trơn. Sư rất thích cái đó. Cho đến lúc mà sư gặp qua cái niệm tâm là ông thầy cũng nói mấy cái đó toàn giả không. Nếu mà sư dính vào đó rồi không có mấy cái đó là sư không tu được. Yeah. Sư phải giả là sao? Là nó là cái cảnh giả cho mình chứ không phải thiệt. Ví dụ như này, bây giờ bạn muốn một cái trường thiền cho nghiêm túc, bạn muốn tất cả mấy người tu niệm để bạn có thể tu niệm, là cái trường thiền nó phải như vậy như cái nọ. Khi mà không có những điều kiện là bạn không tu. Điều này có nghĩa là bạn không ý thức cái sự tu tập quan trọng. Thấy vậy không? Tôi đi học là tại vì ba tôi biểu tôi học, mẹ tôi biểu tôi học, cha tôi biểu tôi học, tại vì tôi ở gần trường tôi mới học. Nếu mà tôi ở xa trường có cha không có mẹ là thôi tôi đi chơi. Như vậy thì mình không ý thức được cái chuyện học nó quan trọng. Mà cái khó khăn là đối với cái người mà mới á, thì làm sao mà ý thức đây? Cũng giống con mình nó còn nhỏ quá, làm sao nó ý thức được cái chuyện học là quan trọng, là phải học để mà tạo dựng một cái cơ nghiệp, một cái sự nghiệp trong tương lai, vân vân. Thì lúc đầu mình hướng dẫn, mình giúp đỡ thôi, mình nhắc nhở, mình nói, rồi một thời gian rồi mình cũng phải thả tay, tại vì mình già quá, mình nhắc hoài cũng mệt nữa, mình nhắc cho cha nó nghe. Dạ, mô Phật, cô nói cái gì? Chắc đưa tay không rồi nha. Vì vậy thì nói cái chuyện tu tập là mỗi người tự ý thức lấy à. Cái bổn phận của các sư các thầy trên nguyên tắc là ở đây hướng dẫn nhắc nhở quý vị phương cách, mà sư thấy cái pháp niệm tâm mà sư hướng dẫn với quý vị, sư nói cho chứ chắc có nhiều các sư làm cũng được nữa. Là bởi vì sao? Nói thì nói nguyên tắc vậy thôi, mà khi mình làm mình thấy rất là khó khăn, chứ không phải dễ chơi đó. Ví dụ mình nói vấn đề tâm ái, xẹp qua xẹp lại cái nó thích rồi nào hay chết vậy chứ. Mình là người tu hành mà, nói nó không kè à, nó cứ đi theo, nó dòm, nó ngó hoài. Sư năm vừa rồi sư ở bên Myanmar là vậy đó, ở cái cô kia đó, sư đang biết cái gì cô lại cô hỏi dòm cô, cái tự nhiên nó nhá nhá hồi nào hay. Rồi sư lúc đó là lúc đầu sư chạy theo, sau tự nhiên nó có một cái ông sư, thì ông tới ông gặp sư, mà ông nhỏ trẻ thôi, tới gặp nói chuyện, nói thưa sư, tôi thấy tôi qua đây tôi tu rồi mà sao cái tâm ái tôi không xử lý được, khó khăn quá. Thì sư mới hỏi ông coi, thì ông kể là ông ở Việt Nam, ông đó sư đó bây giờ ông khoảng chừng 28 29 30 tuổi ấy. Nói là bên hồi đó là con ở Việt Nam, con có quen cái cô đó, hai đứa con rất là thương nhau đó. Nhưng mà khi mà thương nhau một thời gian rồi ấy, thì tụi này khi mà muốn mà đi tới mà xa hơn nữa mà đám cưới ấy, thì cô đó con nói sao mà tôi thấy anh sân dữ quá đi, mà tôi nghe nói là vô tu một thời gian nó bớt sân, thì anh vô anh tu thử đi coi thử sao đó. Ông này nghe girlfriend của mình nói vậy thì ông nói thì tu thì ra thì là mình lấy vợ lại mà đâu có sao đâu, cổ thương mình thì cứ vậy đó. Thì khi mà ông vô ông tu rồi đó thì là bà má của cô đó đi chùa mới thấy ông là người tu, mới hỏi sao mà tao thấy cái ông sư này quen quen. À, bà nhìn mặt mà nói sao tôi thấy cái sư này quen quen. Rồi cái bà nhìn bà biết vậy thôi nhưng mà bà không nói. Rồi đến khi ông này đó ở trong chùa lâu chịu không nổi mới đi thăm. Đi thăm mà chẳng lẽ mình nói tôi thăm gái của bà, cũng giống là con lại tôi lại tôi thăm bác, là bác có khỏe hay không mà. Bà nói ông nói mình có quen ông đâu mà ông làm thăm. Rồi cái mới hỏi đứa con gái nói là có, là ông đó là chưa là bồ của con đó. Bà mới biết rằng là ông lại ông thăm là mục đích là thăm con gái của mình chứ không phải thăm mình. Nhưng mà ông sư mà đi thăm con gái sao cũng được. Bà mới nói với đứa con gái mình nói rằng là con ơi, con cẩn thận đi, cái này là tội chết á. Nếu mà con mà nếu mà ông là ông sư mà con dụ dỗ ông như vậy là mang tội chết. Cái nọ nhỏ này nó hết hồn. Cái nó gặp ông nó nói thôi bây giờ anh tu thì anh tu, chứ còn tôi không lèn tèn của anh được đâu. Ôi anh chàng này anh buồn, anh khổ quá, anh buồn anh khổ rồi. Cái anh nói vậy thôi tôi hoàn tục đó. Mà khi mà hoàn tục rồi đó lại gặp cô này á, thì má cô cũng chịu nữa, nói rằng cái người mà đi tu mà hoàn tục vì đứa con gái mình là cái đó là mình cũng có tội nữa, cũng không cho cổ nữa. Ông khổ quá được quá đó. Rồi cái chuyến đó ông chịu không nổi, ông chạy qua bên Myanmar đó, lần gặp là ông chạy qua bên Myanmar đó, thì ông mới nói với sư rằng là ông cũng thích cái cô mà sư cũng thích nữa. Nó có gì cười đến sự đau khổ của người khác không à. Cái sư mới phân tách cho ông nghe, sư nói rằng là đó, sư phải nhớ sư đừng có feel bad cái chuyện đó. Vì tôi nên thế này này, tôi gặp cô đó tôi cũng sững sờ nữa, tôi cũng thích nữa đó. Mà sư thấy không, sư mới 30 tuổi, nếu mà sư thích cổ thì còn đẹp, là vì cô trẻ mà. Còn tôi tuổi của tôi gấp đôi à, mình đáng cha chú của người ta mà mình cũng thích người ta, thì sư thấy mà tôi không xử lý được cái tâm của tôi. Mà tôi ở trong tăng đoàn, tôi ở trong cái y cả mấy chục năm rồi, bây giờ tôi chỉ cần bước ra một bước thôi thì bao nhiêu cái chuyện mà tu tập của tôi là bỏ hết, nguy hiểm như vậy. Vậy mà tới lúc đó mà khi mà nó thích rồi, nó nói ôi tình yêu thì cũng có tuổi tác. Ôi cái ông hội này thiệt là ác à. Rồi cái khi mà sư nói cho ông đó rồi, sư mình khuyên người ta mà thật ra là mình khuyên mình thôi làm thinh sợ quá. Thì lúc đó là cũng là tới mùa an cư mà xong rồi, cái đi trời đi sư cũng hú hồn hú vía, cổ cho địa chỉ đi rồi sư cũng xóa hết trơn rồi. Nghĩa là mình không dám nói là giỏi, sư không dám nói sư giỏi. Dạ, cái tâm ái mà. Để khi mà nó bắt mắt, nó thích được rồi là trong này nó bắt đầu nó làm việc à. Nó nói đủ thứ chuyện ở trong này. Đó. Nhưng mà mình phải can qua những cái chuyện đó để mình hiểu. Tất cả những cái này là nó vũ khí mình thôi. Một khi mà bước chân vào đó rồi là súng nổ đó. Phải đau khổ chứ phải không? Bây giờ mình đã một cái tuổi như thế này rồi, mình ra mình làm được cái gì đâu. Đó. Mà người ta là một cái người mà cũng xa lạ, với là mình phải đặt cái vấn đề là người ta thật sự đã đâu phải thương mình, người ta kính mình thôi. Người ta thấy mình là người nhà sư mà lâu năm rồi vậy, rồi mình giúp đỡ cho Phật cộng đồng, rồi người ta mến mình vậy thôi. Chứ thật ra người ta đâu có thương theo kiểu nam nữ, mà cái tâm của mình nó ba trợn vậy chứ. Nói không nổi. Vì vậy mình canh chừng nó thôi, làm sao bây giờ. Vì vậy tăng và ni là cái vấn đề nó rất là đau khổ. Thế mà mình càng ép, mình càng xô nó bao nhiêu là mình chết với nó. Mình đè nén cái phiền não thì mình giống là mình đè nén một cái lò xo vậy đó. Mình sẽ tạo sức mạnh, mình chấp nhận, mình quan sát nó, mình để cho nó tới. Khi mà mình để cho nó tới mình quan sát nó thì mình nổi cái chuyện mà mình suy nghĩ về cái đối tượng nó không, là đã thấy mình đau khổ rồi, mệt mỏi rồi. Vì mình kiếm không ra câu trả lời. Bây giờ thật sự là nếu mà câu chuyện là tiếp tục như vậy, cô thương mình thương cổ, rồi mình đi tới đâu này? Thực tế là không có đơn giản như mình nghĩ. Dính vào đó là thôi rồi nồi cơm điện. nhưng mà vậy đó, tâm cái tâm ngu dốt này nó vẫn tiếp tục, nó đi tìm đi kiếm như thường. Do đó mình tu tập thôi. Vì vậy sư nói lý thuyết mình nói rất là giỏi, khi đụng đặng là mình thấy biết à. Cũng giống như mình nói rằng là mình hiểu rằng cái con người ta sinh ra bởi bản chất của người ta, người da đen là phải da đen thôi, chứ không biết biểu không đổi trắng được. Con cái của mình mà lỡ nó có cái tên mà nó thương cái người đồng phái là cái chuyện là bản chất của nó mà, có vậy không? Vậy mà khi đụng đặng mình vẫn đau khổ như thường. Đấy. Do đó cái sự tu tập mình khi nói ai nói cũng được hết trơn. Sư ngồi đây sư nói với quý vị giỏi lắm. Đụng đặng sư có biết xử lý cái vấn đề đó không? Để sư tiếp tục cái con đường tu không? Đó là cái chuyện mà sư phải biết xử lý lấy. Vì vậy sư qua anh chị em cũng giống như bạn của sư. Bạn của sư nghĩa là sao? Mình cùng cái lý tưởng để mà tu tập thôi. Sư biết cái gì sư hướng dẫn, sư giúp đỡ, sư chỉ vậy thôi. Còn cái chuyện mà nói mà mình cứ bằng là thầy để mình hướng dẫn người ta, chưa chắc. Sư thấy rõ ràng như vậy đó. Vì có những lúc tâm mình nó rất là yếu đuối. Anh chị em yếu, anh chị em còn lại nhờ sư hỏi sư phải không? Còn sư yếu sư hỏi ai? À, thầy của mình cũng rất là bận rộn, đâu có ở gần đâu, thấy không? Mà hỏi đôi khi các vị nói sư tu tới đây sư còn hỏi lơ mơ vậy hả? Biết bao nhiêu điều mà sư giảng cho Phật tử, lấy những cái chuyện mà sư giảng cho Phật tử ra sư làm đi. Nhiều ông thiền sư không có nói vậy à? Ông nói sư là không có cái chuyện mà sư phải hỏi nữa. Sư ngồi sư suy nghĩ câu chuyện đó xử lý như thế nào, sư nói cho nghe thì ông nói đúng rồi. Thì sư tập đi chứ có gì đâu nè. Lý thuyết mình cầm hết trơn rồi, cách thức mà xử lý nó mình đã biết rồi, nhưng mà mình không có tập thôi. Do đó mình chỉ cho người khác rất là giỏi, sao mình nói rất là giỏi, bị có công thức nè, đắp rồi ha, cái phiền đó mình làm chưa chắc đã được. Tâm mà tâm thì không nói à.
Nhưng mà thưa sư, cái tâm ái của sư con nghĩ nó chỉ là một cái thoáng qua chứ nó đâu có gì
đi. Ôi dạ đúng, thì cũng cảm thấy ông cô ghê lắm. Nó thoáng qua rồi mà sư bạc bắc á. Thế mà nó không thoáng qua nữa là chắc cũng chết luôn à, thiệt à.
cái đó con nghĩ là tưởng tượng nhiều hơn.
À, mà được đủ thứ chuyện không á, đủ thứ chuyện không, không tưởng thì là sao mà thương được, phải không?
Đúng. Nhưng mà tưởng thôi chứ chưa.
Sư nhìn cái cô đó là cô là người người Trung Quốc, cô người người Macau, thực là cô người Tàu thì mắt là mắt một mí thôi, mà sư dòm sắc ra hai mí à? Chứ không tưởng sao được, phải không? Thì hai mí mình mắt mơ huyền mới đẹp rồi vậy, trong này nó mới thốn thức vậy. Oh, nó nói mà, nó muốn nói cái gì nó nói à? Mình biết nó thôi. Đủ thứ chuyện à?
Nhưng mà thứ sư thầy vậy là rõ rồi, còn gì nữa mà?
Dạ, nhưng mà sư cũng canh chừng lắm cô à. Dạ, lơ mơ nó cũng đúng dạ. Rượt mình á, dạ. Phiền não mà. Vậy là đừng có coi thường phiền não là vậy đó. Bị nó là trong này nó cái tiềm năng của nó rất là nhiều. Mình là mình đâu có tu tập, mình đâu có tập cái tốt, mình tập toàn cái xấu không à? Đó. Tham lam sân hận, mình cái tâm của mình nó vậy, bị mình va chạm ngoài đời mà. Mình không giành giật thì người ta cũng giành của mình. Bọc chả bây giờ cái chuyện ăn cũng vậy nè, đứng đó. Cô kia còn nói: "Thưa sư, con mà vậy đây, con có bao giờ con nghĩ là con ham ăn đâu. Mà vậy mà con qua bên Myanmar đó, đứng sắp hàng để lấy đồ ăn là con cứ nhón lên con coi thử. Bởi vì con rất thích tàu hũ. Tự nhiên vô thấy cái tàu hũ hết cái nó cái bà cuối cùng là bà lấy nhiều nhất rồi cái nọ." Mà tất cả mọi người đều lấy giống nhau, mà tại vì mình muốn cái tàu hũ quá, mà thấy bà kia đó. Cô nói: "Con nghi được cái cô đó là cô cuối cùng là cô hốt hết rồi, chứ còn tới phiên con là phải còn, con ước tính là đã còn rồi mà." Cô nói: "Con chạy tới cái bàn, để cái bàn cái khay cơm của con gần bàn, con dòm coi thử, thấy bà làm cái dĩa bung vậy này." Rồi cái con ngồi bên này, con ngồi bên này mà thưa sư, cái tâm nó cứ nghĩ là lâu liếc bà dòm đó, ăn mà nhiều vậy, xin bẵng miếng được không, được cái nọ. Tôi nói đến nỗi mà cô nói chịu không nổi, mới bưng cái khay đi chỗ khác à. Lần đầu tiên con thấy mà con cái tâm tham lam của con dữ vậy đó. Khi mà trên đó là không có thì thôi bỏ, phải không, đi kiếm chỗ khác ăn. Không, còn bưng cái khay tới ngồi gần ta để dòm ta ăn như thế nào nữa, có phải ác không? Và thầy sư nói cô thấy được là mừng đó. Cô phải thấy cho được những cái đó. Cô tưởng là cô không tham ăn hả? Bây giờ cô mới thấy rõ ràng đó. Miếng ăn là tồi tàn như vậy, nhưng cái tâm của mình là như vậy thôi. Ông cái ông thầy của sư ông nói cái chuyện không biết xảy ra lâu mau rồi, ông nói trên bàn á, bốn ông sư nó dọn bốn cái món đồ ăn là gì nó không biết đó. Ví dụ mình lấy bốn cái xíu mại thì nó cho dễ hiểu, là bốn cái đồ chay là gì nó không biết đó. Thì ông nói tôi thấy ông đó lấy một cái, ông này lấy một cái, tôi lấy một cái, ba cái, còn cái một đó còn nằm đó nằm hoài không thấy ông nào lấy hết trơn. Tâm tôi trong này nói chắc thôi mình lấy đại đi. Không được, người cái rồi mà, nó nói qua nói lại người cái rồi mà chỉ lấy kỳ vậy. Thôi mà cái ông nói chắc ông ăn đâu, ông học thù lù mà ông ăn cái gì nữa, chắc là ông không ăn đâu. Thôi đừng lấy nữa, đừng kể nữa, mình ăn món khác rồi. Cái nọ nó qua nói lại cái ông nói thôi bây giờ ra cái món này là mình không lấy, thôi để riêng cho ông đó đi, mình gấp cái khác. Ông nói tôi mới thò đủ qua, tôi tính gấp cái món bên này, cái nó quật tới ngày nó quật mình chút, mình lấy cái bỏ miệng mình làm nhai. Nó làm sao lanh quá là nhanh, mà nó là tôi không kiểm soát không được nữa, đi nhanh quá là nhanh này, bò tới cánh vượt qua liền 90 độ liền. Ngay chuyện xấu người khác mình cười sướng lắm nghe.
Cái con cũng có
à, dạ thôi mua rồi tham lam. Cái ăn cái uống nó tồi tàn hết, mà mình để ý mình thấy vậy đó. Thành ra khi mà mình thấy được như vậy rồi, mình đó lúc đấy là mình sẽ tập hành khiêm hạ đó. Mình đừng có đó mình khiêm hạ, mình bỏ ngã xuống rồi mình khi nào mình thấy mình xấu rồi mình mới khiêm hạ. Các anh chị em không khiêm hạ mà không có là thử hạ mình là tại vì anh chị em nghĩ là mình giỏi, mình hay. Cho đến khi mình ý thức rằng mình cũng xấu xa như vậy thì thôi đừng có chấp người ta, đừng có phê bình chỉ trích người ta. Đó, lúc bây giờ mới thật sự đó. Bởi vậy do đó mình nói chánh niệm nó đưa tới trí tuệ, trí tuệ đưa tới giải thoát là vậy. Bạn mới nhận ra bạn xấu ra nè thì bạn mới sửa, mà khi bạn sửa rồi thì tự nhiên bạn giải thoát à, yên à. Còn khi mà chưa nhận ra được mình là vô phương, đừng có nói gì hết trơn á. Mình chưa hiểu rằng tâm ái đã làm cho mình đau khổ, mình vẫn tiếp tục mình đi vô con đường đó. Cho một lúc nào đó bạn thấy rằng hễ mình thương người nào thì tâm dính mắc nó sẽ tới. Hễ mình dính mắt người ta rồi thì mình muốn giữ cho mình là đau khổ này. Mình mà thương ai thì là mình dính mắt với người ta, phải vậy không? Ví dụ như bây giờ sư thương cái cô đó thì sư dính mắt với cổ, cô đi về Trung Quốc sư cũng đi theo luôn đó. Đường xa kệ nó, tình yêu mà không cần biên giới mà mình thấy đi theo vậy là khổ biết là bao nhiêu chuyện, phải không? Mình tới một cái xứ xa lạ mình đâu có biết, họ đâu có lo cho mình được, phải không? Cái tương lai nó rất là bấp bênh vậy mà nó xúi mình đi cho được. Cho đến lúc nào mà bạn ý thức rằng nếu mà bạn không xử lý được tâm ái này, nó sẽ xui bạn, bạn sẽ làm những cái chuyện rất là đau khổ. Cho tới lúc nào mà mình đau khổ rồi mình mới ý thức được. Chứ bây giờ mình nhìn trước đi, mình nhìn trước là sao? Khi mình suy nghĩ về cái chuyện đó không là mình đã chấn động rồi. Khi mình suy nghĩ cái đó không, mình cái tâm mình nó bắt đầu nó plan nếu mà mình thương người ta sẽ làm gì là vì biết cái tâm ái nó lên mà nó nói mà. Rồi không phải là khi mà mình tu tập á thì tâm ái nó lên rồi mình quan sát nó tuột xuống, lúc nào nó tuột xuống là mình thấy bắt đầu cái trí tuệ mình trở lại, cái sự khôn ngoan của mình nó trở lại, cái sự bình tĩnh của mình nó trở lại. Mà nếu như mà không có cái xuống này đó là nó cứ tiếp tục nó lên hoài, nó cứ là cái mức độ nó cứ tăng hoài làm theo nó hồi nào ngay, nó đẩy mình á. Còn anh chị em mà có tu tập á, tự nhiên nó khi mà nó tới á, mình biết căng thẳng quá mình thư giãn, mình duy trì chánh niệm, mình trở lại trong phòng xe, mình trở lại trong hơi thở, tâm yên xuống á. Lúc đó là bắt đầu trí tuệ nó tới, lúc đó nó nhắc coi chừng nha. Đó. Mà hễ mà cái này mà mạnh thì nó mới cản được cái sức mà đi tới của cái kia. Còn khi mà anh chị em mà không có tu tập á, thì là nó cứ tâm mình cứ suy nghĩ, và suy nghĩ càng nhiều thì càng cái sức mà tâm tham nó càng mạnh, hễ tâm tham càng mạnh là nó đẩy mình đi tốt nước rồi xong. Vì vậy cái sự chánh niệm, cái sự tu tập là nó làm slow down lại, nó dịch lại, đơn giản có vậy thôi. Mà khi mà mình giỏi thì chỉ có một cái một thôi là nó dịch đứng yên à, còn lần này dịch nó trì tới, nó kéo lui trì tới, nhưng mà ít ra cũng như vậy, còn hơn là mình thả lỏng cho nó chạy. Một cái xe mà nó chạy nhanh mà mình có lâu lâu mình thắng, mình giảm bớt tốc độ thì nó còn đỡ hơn là cái xe là mình cứ tuôn mình chạy 100 mph, đụng một cái là mình chết à. Vì vậy sư luôn luôn là suy nghĩ là nhờ cái sự tu tập đó, mới có những cái lúc mình ý thức được là cái chuyện mình làm rất là nguy hiểm. Mình ý thức rằng là cái tâm của mình lúc bây giờ nó rất là khắc khoải, tâm nó đủ thứ chuyện mà phiền não trong ngày, bị vì một cái chuyện không ra gì hết trơn. Khi mà sư nói chuyện với cái ông sư kia là sư ý thức rằng là trời ơi, cái tâm ông nó khổ quá, mình cũng đang khổ vô cùng. Vì vậy mình phải biết cách mình xử lý, còn thôi là nguy hiểm lắm. Đó thì đúng vào lúc đó thì là cái mùa an cư chấm dứt, mình biết người ta chia tay, cái thật sự mình cũng cảm ơn trời đất, chẳng biết làm sao. Nhưng mà mình có đâu dám nói mình giỏi này, phải không? Nhờ cái break đó, mình mới tự nhiên mình tan hàng đó, lần như là nhân duyên nó giúp đỡ mình á. Thử hỏi mà nếu như mà bây giờ cái mùa an cư nó còn tiếp tục, mình vẫn còn tiếp xúc người ta thì tâm mình như thế nào? Câu hỏi là sư không biết câu trả lời. Chắc phải hẹn quý vị lần lần tới nữa chứ không biết làm sao.
Nhưng mà tại con nghĩ thượng sư giải thích cho vui thôi, chứ con nghĩ khi mà trên 30 tuổi trở đi đó sư, nhiều khi cái tâm ái nó đi với cái tâm tính toán đó sư.
Dạ.
Tại vì thường á, ví dụ như con của con đi, nó còn bé, cái con thích nhiều khi ông xã con nói chứ phải chỉ nó thế này, nhưng mà con nói chứ ngày xưa mà lúc mà mình 18 tuổi mình y chang như nó, nhưng mà mình 30 tuổi mình bắt đầu mình analyze tình yêu, mà 30 tuổi trở lên thường analyze kỹ lắm sư, nhất là bên Mỹ này chứ đâu có
tình yêu luôn luôn đi với bên này cao phải có cái bên này cao mới đi theo nó được, phải vậy không?
Không, thật sự á chứ còn nhỏ thì cái nhất là 18 tuổi thôi á, thì tình yêu nó im mê, gọi là tưởng tượng nhiều á, chứ còn con thấy mà bên này mà 30
nhưng tuổi. Mà cô có thấy không, cô thấy có rất nhiều người lớn tuổi ở bên này mà chạy về Việt Nam kiếm vợ nhí vợ nhò bồ nhí rồi làm sao đây, thấy không? Thì bởi vậy thôi à, chỉ có nhờ cái sự tu tập à, may ra thì cái maturity nó thêm nữa, chứ còn cái khôn ngoan ở đời cũng đủ à, có vậy không? Khôn ngoan ở đời đôi khi cũng đủ rồi. Đó, tôi thấy về Việt Nam tôi thấy nhiều ông lớn lớn à, tuổi sư hay là già sư nữa cũng xách một bà đi theo vậy nè, mà vui vẻ lắm à. Là con cái tôi bên Mỹ nó bỏ tôi hết trơn rồi, tôi gặp ông ở Nha Trang á, tôi về tôi lấy bà này cũng 50 mấy tuổi, có con có đồ vậy, tôi rất là happy, bởi vì tôi sống gần bà tôi mới thấy cảm thấy sung sướng. Ở Mỹ không ai lo cho tôi hết, có thể là họ kiếm companion mình cũng được rõ nữa, nhưng mà không có cái ai là làm sao mà làm được cái chuyện đó, có vậy không? Vì vậy tình yêu là không tuổi tác là đúng rồi. Nó không không kể đâu. Thôi mình nói vậy thôi.
Gặp hoàn cảnh nữa. Dạ. Như gặp bà không cư xử không có tốt. Dạ. Hai bà này kia thì cũng có cái người về bên kia còn người chiều chuộng.
Cũng có thể nữa, tâm ái nó được đã rồi, sướng.
Không, nhưng mà sư có nghĩ là có thể là cái duyên kiếp trước
đó hay sao?
Dạ, thường thường thì ta hay nói như vậy, mình mà khi mà mình thương một người nào đó thì mình với người đó là trong kiếp trước cũng có cái duyên gì đó, nhưng mà cái duyên kiếp trước có đó, mà cái kiếp này nó quan trọng này, gọi là nghiệp trong quá khứ, đồng ý. Có cái nghiệp có là mình đang kết với nhau đó,
yeah.
Nhưng mà cái nghiệp hiện tại là quan trọng lắm. Ví dụ như bây giờ đó, người ta thương sư chẳng hạn,
yeah.
Ta thương sư cũng thương người ta, nhưng mà nếu mà sư là người có tu tập, sư hiểu, sư hiểu đâu là cái giới hạn của vấn đề yêu thương. Hoặc giả là sư biết là cái này là đưa đến sự nguy hiểm chẳng hạn, hoặc giả là sư biết rằng là cái tình yêu thương mà mình không có biết xử lý thì nó làm cho cái đời tu tập của mình nó bị thì sư tránh à. Thì tùy theo là anh chị em có xử lý như thế nào thôi. Bây giờ cái người mà sư thương hồi trước họ trở lại với sư, nhưng mà bây giờ sư là người tu rồi, sư ý thức cái chuyện tu tập nó quan trọng là nó lợi lạc trong cái sự tu niệm, thì sư đâu có đụng tới chi. Vì vậy nghiệp trong quá khứ có, nghiệp trong hiện tại này. Thật ra thường thường mình đổ cho nghiệp trong quá khứ, mà thật ra cái nghiệp hiện tại rất là nhiều, mình làm rất là nhiều chuyện nó mới xảy ra cái cớ sự như vậy.
Với lại con nghĩ một phần là nhiều khi nói chuyện mình thấy hợp, mình tưởng là mình thích thôi. Cái đó con, bởi con nghĩ sư chỉ có cái tưởng thôi. Cái tưởng tượng.
Sao rồi? Đúng quá. Sư chỉ nói, sư chỉ biết một chuyện thôi. Là hễ khi mà mình không có tánh niệm á, ha, mình mà lơ mơ á, là vậy đó. Phiền não nó tới à. Và không cần biết là người đó là ai hết trơn, dù người đó là tu hay không tu, xuất gia hay tại gia, hễ mà bạn lơ mơ, bạn để cho phiền não tới thì nó quậy à, nó sai mình làm chuyện tập bậy à, đơn giản như vậy thôi. Thành ra mình đừng có nghĩ rằng tại vì mình có hình tướng tu tập như thế này, người ta gặp mình, người ta chào, người ta tránh rồi đó, nhưng mà mình đâu có biết, thấy không? Đôi khi thật ra là người ta không có gì hết trơn mà tại cái tâm của mình. Vì vậy trong bất cứ hoàn cảnh nào nhớ duy trì chánh niệm để mình hiểu cái tâm mình nó đang suy nghĩ cái gì, nó đang muốn cái gì, và cái này là thiện hay ác này. Khi mà mình suy nghĩ như vậy, cái tâm của mình nó nhẹ nhàng, nó không được cái nó đủ thứ chuyện để mà mình tìm xét, thì nó cộng thêm với cái tuổi tác ở đời nữa, cộng thêm với cái trí khôn ở đời nữa, thì nó sẽ hỗ trợ cho mình. Mà nhiều nhất là cái trí tuệ mình có được trong cái sự tu tập đó, nó hiểu. Ví dụ như sư nói về trạng thái tâm chẳng hạn, khi sư nghĩ về cái cô đó thì thấy tâm sư nó rất là chấn động, nó không có yên được nổi nữa. Ngồi thiền không nổi nữa, ngồi thiền cứ mở mắt hòa dòm. Mà người ta thì ta ngồi đàng hoàng tử tế, còn mình cứ chạy lên chạy xuống mình dòm ta. Thế cái tư cách không hay là cái người đàng hoàng nữa. Có một cái thằng con nít mà, ai đi làm như vậy. Mà sư thấy không phải mình sư, mà ông kia cũng vậy nữa. Ông chạy tới chạy lên mới biết. Đồng bệnh mà. Ái nó hành mà. Ở trong khi người ta ngồi ta đàng hoàng tử tế, người ta tu tập, mình cứ chạy sạc đi lên đi xuống đi kiếm, mà ngồi xa xa chứ đâu có phải mình tới gần được đâu. Cái trường thiền là đông lắm, mà người nữ riêng nam riêng, mà mình chỉ đứng trên cầu thang mình dòm dòm thôi. Bây giờ mình cũng buông nữa, qua chừng ai đi lên ta thấy mình cũng kỳ nữa, uống thấy sợ à. Thiệt tình á, thôi chưa nói ít ra, nói nhiều quá cũng mệt lắm.
Cái best duy nhất là cái người đó bỏ đi thời gian, sau gặp cái chuyện gì đó bỏ đi xa thời gian rồi trở lại cho anh.
Dạ thì bỏ rồi đó, bây giờ bỏ rồi này, sư bỏ rồi, bỏ đi xa rồi này, yên rồi đó, nhưng mà bữa nào đi trở lại không biết làm sao nữa, mô phật rồi bây giờ sân năm qua nữa không biết làm sao nữa, nhưng mà cũng là chưa chắc là cái người đó còn đó nữa, thấy không? Có thể là đã thử, luôn luôn là thử thách luôn mà. Dạ. Không có đi đâu, không có trốn đi đâu được á, thấy không? Mình phải đối đầu để mình xử lý à, cho mình trốn là mình chạy rồi nó cũng trở lại à. Không người này thì phải đúng người kia à, thấy không? Đó. Dạ. Cái tâm
chạy không được là tâm nghiệp á.
Thành sao?
Tâm nghiệp á.
Ôi trời thì dạ, luôn là chắc chắn rồi. Thành ra cái chạy là chỉ là cái giải quyết tạm thời mà thôi. Phải vậy không? Tạm thời mình giải quyết thôi. Tránh. Bây giờ mình tu để mình ý thức rằng là cái chuyện này nó gây đau khổ này. Mặc dù cái tâm ái nó nói vậy, nhưng mà phải nhớ là nó chỉ bày vẽ vậy thôi à. Không có cái gì mà sáng sủa trong này đâu. bây giờ nó thích thì nó nói vậy thôi, phiền não nói mà. Cũng giống anh mà nhậu vô bia nói, bia nói là có cái gì mà tỉnh táo đâu. Mình cũng giống như người say rượu vậy đó, mình người khi mà cái tâm phiền não mà nó ám tâm mình đó, thì mình nói giống là mình nói trên giấc mơ vậy. Có một người gọi là mà say sưa mà nói thôi. Còn mà khi mà mình bình tĩnh mình đâu có nói vậy. Mà sư thấy đúng là khi mà phiền não nó tới nó làm con người mình nó trở thành thô bỉ. Thô bỉ không có biết cái gì là phải trái, không có gì là sai quý. Mà sư thấy là trong cái đời mà tu tập của sư từ nhỏ, thì lúc mà sư mới vô tu giờ là sư ráng tu tập dữ vậy đó. Mà lâu lâu phiền não nó cũng chụp cổ sư được à. Thì đủ biết là anh chị em là cái người phải sống ở trong thế gian, phải cơm áo gạo tiền, phải đối đầu thì nó biết là khó khăn thế chừng nào. Do đó mà người ta không tu là đúng rồi, đừng có nói.
Mà khổ quá người ta phải tu
chứ. Dạ, may ra, cũng cầu mong vậy, cầu mong cho khổ đi để người ta tu thôi. Đó. Phật giả là sinh vô địa ngục cái ông kia vậy đó. Thấy nó đập bể đầu nó hoảng hồn á. Cái gì nghe cái chuyện địa ngục chưa?
Dạ.
Được rồi ha. Nói về tâm ái này, thích lắm. Luôn luôn có chuyện để nói. Nó rất là đời thường mà nó rất là khó xử lý chứ không phải chơi. Luôn luôn như vậy, hễ mà mình là người nam thì tự nhiên người nữ đó là sự nói chung chung thôi, chứ người nam đôi khi thấy người nam cũng thích nữa, nhưng mà sư nói vậy đó, hễ mình người nam thì mình tự nhiên mình thấy người nữ là mình cái tâm ái của mình đã khởi sanh, hoặc ngược trở lại, tại vì cái này là dục giới mà, tâm ái tâm dục nó luôn có tâm tham mà, thì chỉ có một cách là mình tu tập may ra. Còn không thôi là nó bỏ người này nó đi theo người khác, bỏ người khác đi theo người khác nữa, nó dễ hoài. Mà trước khi mà đi nó bỏ người này mà đi theo người khác, nó vẫn nói rằng người khác rất là tốt nữa. Mình có thể lặp lại cuộc đời là mình làm cuộc đời chắc là tốt hơn, đẹp hơn rồi đó. Người này yêu thương mình nhưng mà thật ra sự thật nó đâu có vậy, phải vậy, phải vậy không? Nó phải dụ khỉ mình vậy cho mình mới chạy theo nó. Đó, khi mình chạy theo nó thì như một vị hòa thượng nói là lúc đó là bước tới đó là súng nổ rồi đó. Lúc đó mình tan xác rồi mình biết. Thôi hẹn ai dạ mô Phật dạ.
Kính thưa sư, lúc nãy đầu giờ sư có nói là sư có một câu trả lời về nghiệp rất hay cho người nào có hỏi nhưng chưa có mặt các con không biết người đó.
Dạ không, không phải là sư nói có câu trả lời, mà tại vì có một cô hỏi sư vấn đề nghiệp, thì sư mượn một cái cuốn sách được ở Ananda Thiền Viện, nó có một cái cuốn sách của ngài mà Narada đó, ngài nói rất, giải thích rất là nhiều, thành ra sư muốn cho cô đó mượn mà không có đây, thì thôi sư đem về chứ biết làm sao. À, Đức Phật và Phật Pháp á, của Đức Phật và Phật Pháp. Dạ, Thảo muốn hỏi gì?
Dạ, sư sẵn sư đang nói về nghiệp, cho con hỏi, có một bạn hỏi con là cái sự khác nhau giữa nghiệp với lại nguyện đó sư.
Nguyện hả? Nghiệp với nguyện hả?
Dạ. Con nói nguyện là giống như cái hạnh nguyện của mình làm cái điều gì đó.
Ừ.
Còn nghiệp là những cái thói quen của mình làm.
Dạ. Chứ đâu có cái gì mà trong này nó có liên hệ. Mình hỏi cái câu hỏi coi thử sao, mình suy nghĩ coi thử họ muốn hỏi cái gì trong này. Ví dụ một cái người mà nguyện mà thành Phật chẳng hạn, có lẽ vì cái nguyện lực nó đưa tới cái hành vi của họ là cố gắng làm những thiện nghiệp. Đó là một cái link mà mình thấy giữa hai cái chuyện này. Khi một cái người mà không có nguyện cái gì hết trơn, họ muốn làm gì hết trơn á. Còn khi mà nguyện, ví dụ mình nguyện rằng là mong rằng trong kiếp này mình tu để mà cho nó bớt phiền não đau khổ quá chẳng hạn, thì nhờ cái nguyện lực đó khuyến khích họ tiếp tục tu tập. Rồi cái nguyện lực á là thật ra là chỉ là cái đích tới mà thôi, không có practical trong này được, không có thực tế trong này được. Mà cái chuyện mình nghiệp lực á là mình làm được này, mình tu tập được này, mình làm thiện nghiệp được này. Ví dụ như bây giờ mình nguyện rằng là làm cái sao mà trong cái kiếp này để cho mình, ví dụ như bây giờ mình lấy vợ lấy chồng, có con có cái, mình đau khổ rất là nhiều trong này, thấy không? Mình nguyện rằng là trong cái kiếp tới nữa là mình tu tập cái sao để tạo một cái nhân duyên, cái sao mà mình đi ra mình sẽ tái sinh lại làm người nam hay người nữ gì đó, thì mình phải lập gia đình để mình đau khổ. Rất có nhiều người họ làm vậy đó nghe. Sư nghe ngài Ujjotika là một vị thiền sư rất nổi tiếng, ngài nói rằng có ngài quen với một cái ông sa di đó, ngài gặp đâu đó không biết, thì cái vị sư này mới nói rằng là đó, ngài nói rất nhiều về kiếp quá khứ, nghe nói là ngài biết được, ngài nhớ là có kiếp quá khứ của ngài. mới nói với một cái vị sư sa di chùa, thì sư di nói hồi xưa con là một người nữ, con còn nhớ mà con chết là bởi vì con sinh con mà nó ngược đầu đó, thành ra đau rất là dữ, chết cả mẹ cái con đó mà nó đi ra ngược, lúc đó là về y tế nó còn yếu quá, thằng nhỏ nó xoay ngược đầu ra, hai cái chân ra trước, thành ra sinh không được, hay là nó nghẹt làm sao nó sinh không được. Thì cô nói rằng cái chú sư gì nói là lúc mà con chết con đau đớn vô cùng, chết vì sinh không được á, thì lúc tại chỗ đó là con nguyện làm cái sao mà tất cả những cái phước báo nào mà con đã làm cho con sinh ra trở thành người nam đó, thì sau nhiều kiếp, không biết bao nhiêu kiếp, bây giờ con trở thành người nam mà con vẫn nhớ cái câu chuyện cũ từ trước đó. Thành ra ngài nói rằng cái nguyện lực đó, đôi khi nó cũng giúp người ta đó. Nguyện lực thì mình đem hết tất cả những cái lực nào mình có trong quá khứ để dùng để làm công chuyện này á, cũng giống là bây giờ mình cần tiền để mình giải quyết, thì bây giờ đi kiếm vốn liếng ở đâu, mượn người nào mà mình biết, hay là mình saving chỗ nào đó mình giữ, mình đem hết để mà mình đầu tư vào cái này, mình làm ăn cái này chẳng hạn như vậy. Vì vậy mình có thể nói là nhờ cái nguyện lực này mà mình làm được những cái chuyện tốt. Sức mạnh của cái nguyện nó giúp, nó hỗ trợ cho mình để mình đi tới, để mình làm những cái chuyện phước thiện, làm cái chuyện tốt, làm cái chuyện thiện, là vậy, thiện nghiệp. Vậy thôi, chứ sư cũng biết trả lời sao nữa. Thảo hỏi rồi nói thử qua thử sao, cô đó có chịu không? Dạ, mời Phật. Hỏi đi.
Thưa sư, nếu mà mình tu tập rồi mình coi như rất là nguyên mật để mà mình tu, thì mình có thể giải thoát lúc mình ra đi
luôn sao? Ừ, năm kiếp này đó hả?
Dạ.
Mà cái đó câu trả lời mình đâu có biết. Bởi vì là cái tâm của mình là đa phần là phiền não. Mà hễ mà đã nói tới giải thoát á, thì là cái tâm của vị đó là tâm rất là trong sạch, may ra mới giải thoát. Thể thoát tức là sao, là bắt đầu, nghĩa là ví dụ như bây giờ đó, trong kinh nó có 4 tầng thánh, thấy không? Cái niết bàn cái cuối cùng hết là không còn phiền não, thì bây giờ mới bỏ cái từ này. Đó, cái vị thánh thứ nhất bỏ được bao nhiêu, vị thứ hai được bao nhiêu, thứ ba được bao nhiêu, bỏ cái cuối cùng, cái vị mà cuối cùng là bỏ bớt hết tất cả. Mình có đủ sức để mình bỏ không, trong kiếp này mình sâu sắc như vậy không? Rất là khó đấy, không có nói được cái gì hết trơn đó. Nhưng mà như thế này, chỉ có một điều như thế này, mình hốt phu ly là như vậy, nghĩa là khi mà mình tu tập á, thì bắt đầu mình tạo thiện nghiệp. Ví dụ như bây giờ ra cô biết hành thiền chẳng hạn, khi mà cô hành thiền rồi, tâm cô bắt đầu yên ổn, cô cảm thấy là năm cái giới mình phải giữ cho cứng này, mình đừng có làm, mình hớt đừng ai, mình làm cho ai đau khổ chẳng hạn, mình không ăn cắp, không trộm của ai, bởi mình hiểu rằng những cái này nó tạo bất thiện nghiệp, những cái này là bất thiện rồi, bất thiện rồi rất là đau khổ đó, thì mình cứ làm hoài như vậy, cái thiện nghiệp mà mình accumulate nó sẽ tạo sức mạnh để giúp mình cái kiếp tới đó, mình sẽ gặp Phật pháp nữa, mình sẽ tu tập nữa đó, nó dẫn mình đi từ từ. Chứ không ai dám nói rằng là cái sự tu tập trong kiếp này có thể có khả năng giúp mình giải thoát, chỉ có Đức Phật mới dám nói thôi. Là vì cái khả năng tu tập cũng giống là bác sĩ là học 15 năm mà bây giờ tôi học 2 năm có được không, hay là tôi học xong cái này rồi tôi có ra bác sĩ được không, cái đó mình sao nói, cũng có thể mà không được, mà đa phần là không à, bởi vì nó quá khó. Chỉ giải thoát mà, giải thoát là hết free, không có phiền não nữa. Mà mình thấy xoay bên mặt, xoay bên trái, nhìn tới lui toàn là phiền não không à. Dạ.
Thưa sư, như mình thấy như vậy, nhưng của ai thì mình cái nghiệp, thì bây giờ mình còn một nguyện là tất cả khi nào mà mình sanh ra là con người thì mình gặp được Phật pháp.
Thì đó thì mình đó là nguyện thôi. Nhưng mà không phải là nguyện thôi mà mình phải làm, phải gặp Phật pháp chứ. Gặp Phật pháp mà mình đi chơi thì sao mình gặp được nữa?
Bây giờ mình cũng nói việc kiếp tới là ra sao? Thì bây giờ mình kiếp này thì mình
đang tu tập trong kiếp này. Dạ. Vậy đó, vậy thôi. Phật cũng nói vậy đó. Muốn biết kiếp tới như thế nào hãy nhìn mình làm cái gì bây giờ nè. Rồi muốn biết kiếp trước mình như thế nào hãy nhìn cái gì bây giờ đây nè. Nguyện được, nhưng mà cái nguyện không phải là cái mà mình phải muốn bây giờ. Cái nguyện thôi. Nguyện để mình giữ cái đường đi của mình. Đừng có sai lệch. Vậy thôi à. Chậm thôi. Cũng giống như là bây giờ đó, mình lớn tuổi rồi, mình biết là mình bây giờ mình không có bằng giống mấy đứa nhỏ nữa học hành nữa. Nhưng mà mình muốn lấy một cái bằng nào đó thì mình cũng vô con để mình học như người ta học được 10 thì mình học 1-2 mình cũng ráng mình học, thì vậy thôi à.
Cũng được
dạ. thì trong cái tương đối thôi, cái mục đích của mình là ra để mà lấy một ví dụ như PhD về toán chẳng hạn, hay là về văn chương chẳng hạn, thì đó là cái mục đích thôi.
Không, không sao, thưa sư, cứ gặp Phật pháp thôi, để mình cứ đi, nhưng mà khổ cuộc sống rồi nhiều khi mình lên sụp sụp như thế, mình đâu có, dạ. Không sao mà mình thiền được.
Thì muốn mà gặp được Phật pháp á, thì gặp Phật pháp không thôi chưa có đủ mà gặp Phật pháp để mà biết tu nữa nè. Đó, mình gặp Phật pháp mà ví dụ như bây giờ bên trên Ấn Độ đó, người ta ở đó ta gặp Phật pháp, người ta đi xin ăn không, người ta có ai tu đâu. Gặp Phật pháp trong cái nghĩa là khi mình tiếp cận được với Phật pháp thì mình phải ráng mình làm hành theo pháp. Đó, mình đi vô trong cái sự thực tế này. Chứ nguyện cái khơi nói để tôi gặp Phật pháp có nghĩa là tới gặp giáo lý của pháp và mình muốn hành theo đó. Đó, mình tu tập theo. Ví dụ như quý vị nghe thiền Vipassana, đây là sẽ lấy ví dụ thôi. Ví dụ quý vị nghe thiền Vipassana, quý vị lại tò mò, quý vị tìm hiểu. Quý vị chỉ tìm hiểu thì thôi, được quý vị để đó, quý vị không có làm. Thì gặp đó, nhưng có được gì đâu. Gặp, rồi mình ráng mình tu tập.
Thì mình nguyện được như vậy là thì mình cũng...
Thì nguyện thì nguyện thôi, chứ còn được cái không sư cô biết đâu.
Thôi.
Hả?
Do lòng của cô đó thôi.
Dạ, cái lòng của mình thôi.
Cô ứng nguyện mà cô ứng nguyện mà cô không có làm gì thì không được.
Làm,
phải
làm.
Phải là do cái lòng cô có thành tâm không?
Mình thành tâm rồi mình phải làm nữa. Phải làm.
Chứ không phải là cô cứ ngồi cô nói hoài không được đâu. Xin lỗi.
Rồi.
Nói nhiều nhưng mà phải thành tâm thì mới được.
Tu tập. Thôi thì cũng xin lỗi hết giờ rồi. Cái gì tối nay hả?
Dạ, tối nay.